18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 7. Phần 7 trong bữa đó mình im lặng nghe hai con nói chuyện để đoán tính cách. Chỉ 30 phút thôi mà mình hiểu rõ về con người con búp bê, đúng là hàng phò chính hãng. Mẹ kiếp, toàn nói về anh này anh nọ, đi xe gì, nhà mặt phố bố làm to, nói chung là khoe khoang. Em về mới đầu cũng hưởng ứng theo vài câu, sau đó nản quá ngồi cũng im ri nghe nó chém. Mình thỉnh thoảng quay sang về nhìn rồi hai đứa tủm tỉm cười. Rồi mình nói khẽ vào tai về những câu châm chọc giỏi tiếp tục cười. Ngay lập tức em búp bê ngồi thừ ra chừng chừng mình, nhưng mình vẫn bình thản và không có gì bận tâm. Đến lúc tính tiền thì mẹ ơi, bọn nó ăn khủng quá, hai con mà ba tô và bốn cuốn chả và hai ly sinh tố. Khiếp, lúc bà chủ quán ra tính tiền, mình đùa, cô ơi cho cháu gửi nhờ hai bạn gái này. Bà chủ cười cười hỏi để làm chi, mình bảo giờ thiếu tiền rồi, cô giữ tạm hai bạn cháu đi. Rồi cả tôi và Vi cùng cười, riêng con búp bê mặt vẫn nhăn. Rồi tôi bảo, Vê và chị gì về đi, tôi ở lại chút, về sau ông ở lại làm gì, về luôn cho vui. Tính ăn tiếp hả, ăn gì bà, ở lại rửa chén trừ nợ he he. Lần này em búp bê không nhịn được nữa cũng cười theo, và tình bạn của ba người nảy nở sau buổi chiều mưa ấy, dù bắt nguồn từ một mục đích đen tối của tôi. Ngày phát thưởng học kỳ y, không có lễ phát thưởng nào hết, chỉ có phát tại lớp, đó là một trăm vở Âu Yết. Nhưng dù sao cũng rất tự hào vì cả lớp chỉ có ba đứa lãnh phần thưởng và cả trường thì cũng leo teo vài đứa. Lúc ra về tôi cùng thằng bạn thân, thằng mê em búp bê, đang dắt xe ra thì bất ngờ em búp bê xuất hiện và chặn tôi lại. Chú cha ông T có phần thưởng nè, học giỏi dự ta. Mình chưa kịp nói gì thì em đã chụp ram vở trong giỏ xe mình và chạy biến đi mất trước sự ngỡ ngàng của hai thằng. Thằng bạn hỏi, đờ em mờ, mày quen em hồi nào thế, quen đéo gì nó. Tao chơi với con bạn nó thôi, cao giá, mẹ đéo quen mà nó lấy vợ mày kìa, đờ em mờ, con gà tự nhiên mất chồng vợ. Tôi giả vờ làu bàu nhưng thật ra cũng sướng vì có cơ hội để gặp riêng em. Không biết em nghĩ gì khi làm thế, nhưng đối với tôi đây là một cơ hội. Ngày hôm sau, lớp học thêm mở lại sau kỳ thi học kỳ. Khi đang loay hoay chép bài thì thấy dáng em lượn qua chỗ tôi và ngồi sau lưng tôi và thằng bạn. Tôi vờ không để ý, chợt em kéo áo tôi cũng không để ý. Em chọn bút, tôi cũng không để ý. Em không làm gì nữa, chợt tôi tiếc vì cơ hội đã qua. Chợt em ném lên bàn tôi một mẩu giấy, ngay tức khắc tôi mở ra đọc, rợn xíu, làm ghê dữ cha, mai tôi trả vở cho. Tôi viết lại, con lấy vợ thì trả lại cho cha giấy khen để cha về trình ông bà nội chứ. Em đọc xong cười khúc khích. Cả buổi ấy tôi và búp bê qua ghi lại, nhìn sang thấy thằng bạn có vẻ tức tôi, ra về nó giả vờ hỏi, đờ em mờ mày sướng quá, có con bầu ngon thiệt, dậy mà bữa tao hỏi nói đéo có gì cha mày. Tao quen nó là giúp cho mày đó, đờ em mờ, giúp gì tao thì mày nghiền nó đúng không, mà mày dám làm quen nó không, đéo dám đúng không, đờ em mờ, thế thì về chuẩn bị lúa đi, ít hôm nữa tao rủ nó đi nhậu rồi lúc đó mày dẻo mỏ lên là tán được nó thôi, đờ em mờ mày nói ngon ăn quá tự nhiên mày tán nó rồi giờ kêu tao tán, đờ em mờ tao thề chung thủy với con đờ rồi giờ tao đéo thèm. Mà loại như nó tao cũng không thích. Tôi biết ngoài cái vẻ miễn cưỡng chấp nhận của thằng bạn, nó đang rất phê vì có người đem hàng đến giao tận nhà. Thực ra tôi cũng rất mê con này, nhưng biết thằng bạn đã nghiền từ lâu, tôi quyết giúp nó. Trong bàn nhậu, tôi ngồi cạnh Vi nói chuyện, còn lại em búp bê nhường cho thằng bạn. Thằng này ban đầu cũng im im, nhưng sau khi uống vài miếng bia vào nó cũng bắt đầu bật radio. Nhìn hai tụi nó cũng khá tâm đầu ý hợp, Thế là tôi cũng vui vì đã giúp được thằng bạn thân. Đêm hôm đó tôi nhận được một tin nhắn làm tôi khá đau đầu. Đó là tin nhắn của em búp bê. Ông còn giận tôi hay sao mà lơ tôi vậy? Bà nghĩ gì vậy? Tôi giận bà mà tôi rủ bà đi nhậu. Vậy ông thích con Vi phải không? Nó hỏi vậy là mình địa ra ngay nó muốn gì, nhưng mình không nhắn lại vì không muốn đi sâu thêm vào vấn đề. Vừa định kê gối ngủ thì em nhá máy, rồi lại nhá máy. Mình bực quá gọi lại hỏi muốn gì thì em nói muốn phá không cho mình ngủ. Đúng là con điên. Sau khi làm quen được với em búp bê, thằng bạn tôi tự tin lên hẳn. Nhiều lúc tôi phát cáu vì suốt ngày nó kể chuyện về em, về chuyện nó và em tâm sự ra sao, nhiều lúc tôi khích nó, đờ em mờ, nó yêu mày rồi đấy. Mau mau kiếm đường ăn em đi đờ em mờ, chưa nắm tay, hun hít, gì sao ăn được mày đờ em mờ, bỏ qua hết đi, kiếm chỗ nào vắng vắng đè, mấy con vú mông như nó cũng dâm lắm, đờ em mờ, mày cứ bày dạy, bày dạy, tin tao đi, chứ chờ đến lúc mày hôn được nó thì bướm nó cũng nát dưới tay bọn kia. Nhìn mặt cậu chàng ngồi suy ngẫm mà thấy tội nghiệp. Nói thế thôi, chứ làm quen còn đéo dám nói chi là đè. Nhưng sự đời ai nói trước được điều gì. Một buổi sáng, đầu học kỳ 2, thằng bạn bước vào với vết xước trên mặt. Nói chung là tàn tích của một cái tát. Nó vào chỗ mặt mày nhăn nhó. Tôi hỏi, cái gì đây? Sao mặt mày xước từa lưa thế? Nó không thèm trả lời tôi luôn. Chiều đến lớp học thêm, em búp bê không đến chỗ chúng tôi ngồi như thường lệ nữa mà sang chỗ khác. Tôi nghi ngờ có chuyện không hay. Cuối buổi tôi bắt gặp con bé nhìn chúng tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi quay sang nhìn thằng bạn, nó cúi gằm mặt xuống. Tôi hỏi, đờ em mờ có chuyện với nó phải không? Chuyện gì nói tao nghe, anh em cùng giải quyết giải đéo được đâu. Nhục quá mày ơi, mày nói xem nào. Nó im lặng rồi tuôn ra một tràng, đờ em mờ. Đêm qua rủ nó đi chơi xong, vào công viên, kiềm chế đéo được nên quay sang ôm nó hôn một cái. Ai ngờ, nó tát tao thì ra là vậy. Trên đường về nhìn cái dáng rũ rượi của nó tôi cũng buồn theo. Sáng hôm sau, tôi gặp búp bê ở canteen. Nó thấy tôi liền hỏi, thằng S có nói gì tôi không? Có nó nói sao? Nó kêu là lỗi do nó, nhưng mà bà có cần thiết làm vậy không? Ai biểu cho chừa thói dê? Tưởng hiền ai ngờ, ngờ gì tôi trong hoàn cảnh đó, tôi cũng như nó ha, ông cũng dâm quá hả? Tôi dậy đó, bà tát sao mà mặt nó rớt hết kìa, bà ác vừa vừa thôi ai biểu. Mấy cái loại như ông với nó phải tát mới chừa. Đúng rồi, còn mấy loại ham trai giàu nhà lầu SH xử sao ông nói ai ai tự hiểu bốp. Tôi ăn ngay một cái tát giữa canteen trước sự chứng kiến của nhiều đứa, thật đau và nhục. Đêm đó tôi và thằng bạn cùng uống, cùng cụng ly vì cái ngu và dại gái. Và trong một giây phút tức tối, tôi đã vạch ra một kế hoạch trả thù. Tuy đã có kế hoạch nhưng không sao thực hiện được, vì mỗi lần gặp em là tôi lại nhớ đến cái tát hôm ở canteen và tức lại một đêm mưa nữa. Đã một tuần tôi không nói chuyện với em, từ căm ghét tôi lại thấy nhớ em. Và đêm mưa này tôi quyết gặp em. Ra khỏi lớp học thêm, em đang nhìn quanh quẩn, hình như cũng đang tìm tôi. Nhưng khi vừa thấy tôi đứng đó em lại ngoảnh mặt quay đi. Tôi vội đục ổi theo, em dừng lại, em hỏi tôi muốn gì, muốn được ăn tát nữa được không? Vừa nói tôi vừa ôm em vào và trao cho em một nụ hôn nồng cháy. Đó không phải là lần đầu tôi hôn một cô gái bất ngờ, và sau khi dãy giụa em cũng mềm ra trong tay tôi. Không phải vô cớ mà tôi làm vậy, vì tôi biết trong em luôn có một tình cảm đặc biệt cho tôi, và giờ tôi quyết chứng minh mình đúng và chấp nhận thử thách được ăn cả ngã về không. Và khi buông em ra tôi nhắm chặt mắt lại để chờ cú tát của em, nhưng không có gì xảy ra. Khi tôi mở mắt em đã bỏ đi. Tối đó em nhắn cho tôi, đồ đều chửi nữa đi. T chấp nhận ông đã thích V mà sao còn hôn tôi, sao bà biết tôi thích V, tôi thích V mà sao tôi không biết mà bà biết. Em im lặng, tôi cũng không muốn nói nhiều, và kế hoạch trả thù em đã được khởi động. Từ đêm đó, tôi và em dần dần thân thiết lại. Nói đúng hơn là tôi khá chủ động, hằng ngày tôi đưa đón em đi học trước sự ngỡ ngàng của nhiều thằng. Đơn giản là một thằng hiền lành như tôi ngỡ chỉ biết học tập mà lại đeo một em nổi tiếng là chảnh và đáng thèm thuồng nhất trường. Nhiều đứa bạn khuyên bảo tôi là phải tránh xa em ra vì tôi không có cơ để chiều em đâu. Nhưng chỉ có tôi và thằng bạn thân mới biết tôi đang định làm gì. Trong rạp phim, không phải ngày lễ cũng chả phải ngày Tết thưa thớt và chủ yếu là các cặp tình nhân ôm ấp nhau trông rất ấm cúng. Tôi và em cũng vậy, bước vào rạp khi đèn chưa tắt, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt của đàn ông, cả già cả trẻ nhìn em một cách thèm thuồng. Có ai ngờ trong cái áo pun bó sát khêu gợi và cái váy ngắn bồng bềnh kia là một học sinh lớp 12, em thật đẹp. Thật khêu gợi, nhiều lúc tôi mãi nhìn em mà không tin em đang hẹn hò với mình. Khi hai ngôi sao trên màn bạc hôn nhau, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình vì nụ hôn quá nồng nàn. Lúc đó tôi quên hẳn có em bên cạnh, chợt một bàn tay đập vào tay tôi lào bào, đang coi hay, để im coi, em kéo kéo tôi chỉ về hướng bên trái. Thì ra là một cặp cũng đang hôn nhau thắm thiết. Tôi bảo, sao, kệ người ta đi. Em trả lời, tự nhiên làm thấy thèm, mình cười, thì lại kêu thằng đó cho hôn miếng. Em liếc mình một cái. Ông hay quá ha, hay ông với tôi phá họ đi. Thôi má, muốn bị uynh hả? Tuy nói thế nhưng đây là một ý tưởng khá thú vị của em. Tôi bảo, bà đưa tôi bịch mít sấy coi. Nhanh lên không nó hết hôn, là sao thì đưa ném phá nó cho rui. Nhìn thấy ghét quá, tôi chụp miếng mít nhòi người ra trước và ném cái bụp không biết có trúng không hay ném nhẹ quá mà thấy bọn kia không có phản ứng gì. Lần này tôi nằm một nắm và ném cái ào. Cả hai đứa quay lại, tôi vội cúi gập người xuống, em vẫn ngồi thẳng vờ như không biết gì. Từ phía dưới tôi nghe văng vẳng tiếng chửi của đứa con gái. Má cái đứa vào mà mất dạy vậy. Một lát sau tôi nghĩ bọn kia đã quay đi. Tôi định ngẩng đầu dậy nhưng có một thứ mùi hương gì đó thật quyến rũ nồng nàn. Đó là mùi nước hoa rất thơm. Nó phát ra từ chiếc váy em mà không có lẽ là bên trong cơ thể em. Thì ra nãy giờ mặt tôi áp vào váy em. Cái mùi hương đó làm tôi không muốn ngồi dậy nữa. Tôi cứ áp mặt và ngửi. Em khẽ nói, ngồi dậy đi tê. Nó quay đi rồi kìa, nhưng làm sao tôi có thể ngồi dậy nữa khi cái mùi hương quyến rũ của da thịt em đang tràn ngập trong không gian. Không biết có điều gì đang điều khiển tôi lúc này, tôi xích ra khỏi ghế, ngồi quỳ xuống và áp mặt vào lòng em, khẽ kéo váy em lên. Tôi áp mặt vào giữa hai đùi em, êm dịu và mát lạnh, sự đụng chạm làm sống dậy tất cả các giác quan, tôi cảm thấy ngạt thở. Đây không phải là lần đầu tôi chạm vào xác thịt phụ nữ nhưng lần này tôi thực sự xúc động và khi bàn tay em đan vào tóc tôi, cả thế giới như ngừng quay. Có thể do lâu rồi tôi chưa được ai vuốt ve từ ngày đờ ra đi hoặc tôi đã quá khao khát được yêu em. Bàn bay em cứ vuốt má rồi vuốt tóc tôi và tôi cứ gục đầu trên cặp đùi đầy nhục cảm của em. Mọi hận thù trong tôi giờ đã tan biến, chỉ còn lại một cơn bão hỗn mang giữa tình yêu và tình dục đang quay cuồng trong tâm trí. Khi tôi đưa tay mò vào trong để kéo quần lót em xuống, em giằng váy lại, nhưng khi tôi hôn lên đùi em thì tay em dần dần buông ra, từng vùng da thịt của em được khám phá bởi những nụ hôn của tôi. Đầu tiên là vùng đùi căng mọng và mát lạnh, sâu dần vào trong, vùng bẹn ấp nồng, rồi khi hai tay tôi nắm vào hai bên quần lót định kéo xuống thì em nhất quyết không chịu. Thôi thì đành vậy, ghét cái quần lót ghê, nhưng không sao. Thua keo này ta bày keo khác đâu, nhất quyết phải kéo tuột ra hết mới chạm đến cổng thiên đường. Tôi ôm hông em và kéo em xích lên trước một chút. Khi bướm em đã đậu trước mặt tôi, tôi khẽ hôn lên nó. Đằng sau lớp vải mỏng manh của quần lót, hình như là lớp lông của em, vì tôi cảm giác cứ sợi sợi nhám nhám. Rồi tôi đưa tay kéo miếng vải quần lót ra một bên. Nửa âm hộ em đã hiện ra trước mặt. Thật ra trong bóng tối tôi không thấy gì cả, chỉ là do đôi môi tôi cảm nhận thấy nó khá nóng và nhầy. Không biết em đã bị thằng nào đè chưa, nhưng có vẻ nó không cứng cáp lắm và hơi rộng nữa. Em siết chặt cổ tôi khi tôi đưa đầu lưỡi chạm vào cái khe nhỏ nhắn ấm nóng ấy, lại là cái vị nước nhờn tiết ra từ âm đạo, nhưng lần này nó kết hợp với mùi nước hoa nồng nàn gợi cảm, đem lại cảm giác đứng đến cùng cực. Một tay tôi giữ vùng hông em và lưỡi môi hoạt động hết cỡ, một tay tôi phải đưa xuống ấn thằng nhỏ cương cứng trong lớp quần jean. Chợt tôi phải bỏ thằng nhỏ ra để đỡ phần cơ thể đang vươn ra ngoài cái ghế chật hẹp của em. Khi em đặt cả hai đùi lên tôi và kẹp đầu tôi vào háng em trong cơn hứng tình, chợt tôi nghĩ mình nên dừng lại, vì cứ tình thế như thế này chắc mình sẽ không chịu được mà phóng tinh ra ngoài. Thì mẹ hết quần vì hôm nay không mặc quần lót. Hoặc cứ tiếp diễn sẽ khiến em rên lên, lúc đó thì mọi người sẽ chú ý. Nghĩ vậy, miệng tôi từ từ rút lui ra khỏi bướm em, hôn hai bên đùi một chút và đặt đùi em xuống. Tôi ngồi dậy, giả vờ quay sang phía kia để coi phim, nhưng thật ra tôi đang cố tìm cách lau nước dâm thủy của em đang bê bết trên mặt. Cái cảm giác ấm nóng và lùng nhùng của âm hộ vẫn làm tôi sướng tê lên. Quay sang nhìn em, thấy em đang chỉnh lại quần lót và váy, rồi em lấy bì mít sấy ăn như không có chuyện gì. Tôi cũng giả vờ như không có gì, đến khi tôi khẽ liếc qua thì bắt gặp em cũng đang liếc tôi. Cả hai cùng cười, sau chàng cười là một nụ hôn kéo dài đến mức cả hai gần ngạt thở. Em hỏi tôi, lần đầu hả? Lần đầu gì? Thì lần đầu hôn, chỗ đó, sặc. Không biết nó hỏi mục đích gì, nhưng chẳng lẽ trả lời không phải nên đành gật đầu. Hèn chi thấy ông say sưa dã man, sặc. Không biết con này giả điên hay là ngây thơ, chẳng lẽ thấy động tác điêu luyện của mình như thế mà bảo mình lần đầu. Thôi kệ, vậy cũng tốt. Im lặng một chút, em hỏi, ông không sợ dơ hé dơ gì mà dơ? Bộ bà chưa tắm hả? Em nhéo tôi một cái rồi nói, ông dơ riêng không thấy thơm ngát hay sao mà chưa tắm? Mình vội phản đối ngay, ai nói thơm thì xịt nước hoa mà không thơm, hé thơm gì mà thơm, phải nói là quá thơm. Cả hai cùng cười vui vẻ. Tôi ôm em vào lòng, em giờ đây không còn là một búp bê nổi loạn xót hàng của lần đầu gặp mặt, mà là một búp bê ngoan hiền đang nằm trong vòng tay tôi. Hôn lên tóc em, tôi chọc quê, nghĩ sao mà xịt nước hoa lên chỗ đó mới ghê chứ, biết nay tôi hôn bà chỗ đó hả? Cái đầu ông liều quá nhen, giữa dạp mà đè người ta ra ngon lành, he he, thì ai biểu, thơm quá làm không kiềm chế được. Và trong một khoảnh khắc cao hứng tôi nói, chút cho tôi cái quần nhỏ nhen, sạc chi, dô duyên quá, tự nhiên xin cái quần xì thì làm kỷ niệm. Lúc nào không gặp thì lấy ra ngắm đỡ buồn thâu, cha kỳ quá. Ba má ông thấy nói sao, sợ gì, tôi có kết sắt mà. Năn nỉ một lúc cũng có kết quả, em bảo quay mặt đi. Tôi giả vờ quay đi rồi bất ngờ quay lại. Cái cảnh em kéo quần lót ra giữa hai chân làm con chim đang ngủ yên của tôi dựng đứng. Em nhét vào tay tôi và bảo, giữ ít bữa trả tôi nhen, gần trăm ngàn đó, bà tiếc tiền hết, dậy tôi trả lại nè, trả thì đưa đây em rằng lại. Tôi tiếc ngẩn ngơ nhưng làm vẻ tức, em nhìn tôi cười cười, em bảo, sao, giờ có lấy không, thôi được, nể bà lắm tôi mới lấy nhen xí ý ý ý.